Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Indispensable Milton Friedman Essays on Politics and Economics là tuyển tập do Lanny Ebenstein, người viết tiểu sử về Milton Friedman, biên soạn. Sách tập hợp 20 bài luận của Friedman, trải dài qua phần lớn sự nghiệp học thuật và tranh luận công chúng của ông, rồi chia thành hai mảng chính là chính trị và kinh tế. Đây không phải một công trình mới, trình bày một lý thuyết duy nhất theo chương hồi, mà là cơ hội đọc trực tiếp các văn bản tiêu biểu của một nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn đến tư duy thị trường tự do tại Hoa Kỳ. Tuyển tập xoay quanh các vấn đề như quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và tự do, giới hạn quyền lực nhà nước, điều tiết kinh tế, phúc lợi, tiền tệ và vai trò của chính sách công. Mục đích của Ebenstein là cho thấy sự phát triển nhất quán, nhưng không hoàn toàn bất biến trong tư tưởng Friedman. Vì thế, cuốn sách vừa có giá trị lịch sử tư tưởng, vừa cung cấp một nền tảng để đánh giá các tranh luận chính sách còn kéo dài đến hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do kinh tế được xem là nền tảng thực tế của tự do chính trị. Một trục tư tưởng nổi bật trong tuyển tập là lập luận của Milton Friedman rằng tự do kinh tế không chỉ tạo ra của cải, mà còn giúp bảo vệ tự do chính trị. Điểm cốt lõi không phải là thị trường luôn hoàn hảo hay mọi quyết định tư nhân đều tốt. Thay vào đó, Friedman nhấn mạnh sự phân tán quyền lực. Khi hoạt động kinh tế do nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tự nguyện quyết định, không một trung tâm chính trị nào dễ dàng kiểm soát toàn bộ sinh kế của người dân. Một xã hội phụ thuộc quá lớn vào nhà nước về việc làm, giá cả, trợ cấp và phân phối nguồn lực có thể làm suy giảm khả năng bất đồng chính kiến một cách độc lập. Các bài luận trong sách vì vậy đặt chủ nghĩa tư bản trong quan hệ với quyền lựa chọn, quyền lập hội và tính đa nguyên của đời sống công cộng. Lập trường này cũng lý giải vì sao Friedman thường hoài nghi các biện pháp mở rộng quyền tùy nghi của bộ máy hành chính. Tuy nhiên, giá trị đọc của tuyển tập nằm ở việc buộc người đọc phân biệt hai câu hỏi thường bị gộp chung: thị trường có hiệu quả đến đâu và quyền lực nên được phân bổ cho ai. Ngay cả người không đồng ý với Friedman cũng có thể dùng khung này để xem xét cái giá về tự do khi một chính sách trao thêm quyền quyết định cho nhà nước. Thứ hai, phê phán điều tiết dựa trên rủi ro quyền lực tập trung và hệ quả ngoài dự kiến. Các bài viết về điều tiết thể hiện phong cách lập luận đặc trưng của Friedman. Ông không chỉ hỏi một quy định có mục tiêu tốt hay không, mà hỏi nó tạo ra động cơ gì và quyền lực ấy sẽ vận hành ra sao theo thời gian. Một quy định có thể được đề xuất để bảo vệ người tiêu dùng, ổn định ngành nghề hoặc giảm bất bình đẳng. Nhưng theo cách nhìn của Friedman, khi cơ quan công quyền có quyền cấp phép, ấn định điều kiện gia nhập thị trường hoặc kiểm soát giá cả, các nhóm có tổ chức thường có động lực mạnh để tác động vào quy trình đó. Kết quả có thể là điều tiết phục vụ doanh nghiệp đang tồn tại thay vì phục vụ công chúng. Lập luận này đưa trọng tâm từ ý định ban đầu sang cấu trúc khuyến khích và khả năng bị chi phối của chính sách. Friedman cũng liên hệ điều tiết với sự suy giảm cạnh tranh bởi các rào cản hành chính thường làm người mới khó tham gia thị trường hơn. Tuyển tập không nên được hiểu như lời kêu gọi xóa bỏ mọi luật lệ. Điều quan trọng hơn là một tiêu chuẩn đánh giá nghiêm khắc. Chính sách cần chứng minh được lợi ích công của mình lớn hơn chi phí về lựa chọn, cạnh tranh, thủ tục và quyền lực tập trung. Trong bối cảnh hiện đại, tiêu chuẩn ấy vẫn hữu ích khi đánh giá từ quy định nghề nghiệp đến chính sách về giá, nhà ở hoặc dịch vụ công. Thứ ba, tiền tệ và đại suy thoái. Trọng tâm là trách nhiệm của chính sách tiền tệ. Phần kinh tế của cuốn sách đặt Friedman trong vai trò nhà kinh tế tiền tệ, lĩnh vực đã làm nên ảnh hưởng học thuật sâu rộng nhất của ông. Cùng Anna Schwartz, ông nổi tiếng với công trình A Monetary History of the United States 1867-1960, trong đó lập luận rằng sự thất bại của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến suy giảm kinh tế đầu thập niên 1930 trở nên nghiêm trọng hơn. Tuyển tập của Ebenstein không thay thế công trình lịch sử đồ sộ ấy, nhưng giúp đặt những quan điểm công chúng và chính sách của Friedman vào cùng một mạch tư duy. Ông phản đối cách giải thích chỉ quy toàn bộ khủng hoảng cho thất bại của thị trường tư nhân, vì cho rằng sự co hẹp tiền tệ và đổ vỡ ngân hàng đã làm tổng cầu sụt giảm mạnh. Từ đây, Friedman nhấn mạnh tiền tệ không phải chi tiết kỹ thuật dành riêng cho ngân hàng trung ương. Cách quản lý tiền tệ ảnh hưởng đến giá cả, tín dụng, việc làm và mức độ bất ổn của toàn nền kinh tế. Ý nghĩa lớn của lập luận này là yêu cầu trách nhiệm giải trình cao hơn đối với nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Nó cũng cảnh báo rằng phản ứng tùy nghi, chậm trễ hoặc khó dự báo của cơ quan quản lý có thể khuếch đại biến động. Người đọc nên xem đây là một trường phái diễn giải mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn chứ không phải lời giải thích duy nhất về đại suy thoái. Thứ tư, phúc lợi xã hội qua lăng kính khuyến khích, lựa chọn và trách nhiệm cá nhân, Friedman quan tâm đến vấn đề nghèo đói và phúc lợi. Nhưng ông không chấp nhận mặc định rằng mở rộng bộ máy trợ giúp của nhà nước luôn là cách tốt nhất để hỗ trợ người yếu thế. Trong các bài luận được tuyển chọn, câu hỏi trung tâm là một chương trình phúc lợi tác động thế nào đến động cơ làm việc, tiết kiệm, cấu trúc gia đình, quyền lựa chọn của người nhận và chi phí quản trị. Cách tiếp cận này khác với việc phủ nhận nghĩa vụ xã hội. Nó yêu cầu xem xét liệu sự hỗ trợ có đến đúng người, có làm giảm khả năng tự chủ hay có tạo ra các bẫy phụ thuộc lâu dài không. Friedman thường ưu tiên những phương án đơn giản, minh bạch hơn những hệ thống phân loại phức tạp và can thiệp sâu vào đời sống cá nhân. Lý do là các chương trình nhiều điều kiện dễ tạo gánh nặng hành chính, làm mờ chi phí thật và trao cho công chức quyền quyết định đáng kể đối với người thụ hưởng. Điểm đáng chú ý của tuyển tập là nó cho thấy tư tưởng thị trường tự do của Friedman không chỉ nói về doanh nghiệp hay thuế, mà còn là một quan điểm về phẩm giá và quyền tự quyết của cá nhân. Dù người đọc có thể cho rằng thị trường không đủ để xử lý bất bình đẳng hoặc rủi ro xã hội, các bài viết vẫn buộc họ đối diện với một vấn đề thiết thực. Thiết kế phúc lợi thế nào để cứu trợ hiệu quả mà không vô tình làm suy yếu năng lực lựa chọn của chính người cần giúp đỡ. Cuối cùng, giá trị của tuyển tập nằm ở việc theo dõi một tư tưởng qua nhiều thập niên. Điểm phân biệt quan trọng của The Indispensable Milton Friedman là hình thức tuyển tập bao quát toàn bộ sự nghiệp thay vì một cuốn nhập môn chỉ tóm lược học thuyết Friedman. Lani Ebenstein chọn 20 bài luận, gồm cả những tác phẩm từng chưa được tái bản, rồi sắp xếp theo hai bình diện chính trị và kinh tế. Cách biên soạn này cho phép người đọc quan sát Friedman như một người tham gia lâu dài vào các tranh luận công cộng, không chỉ như tác giả của vài khẩu hiệu quen thuộc về thị trường tự do. Qua các văn bản thuộc những thời điểm khác nhau, có thể nhận ra những nguyên tắc bền vững trong ông, như hoài nghi quyền lực tập trung, coi trọng cạnh tranh và chú ý đến hệ quả không dự tính trước. Đồng thời, định dạng bài luận giúp thấy các nguyên tắc ấy được áp dụng vào từng vấn đề cụ thể, từ tiền tệ đến phúc lợi và điều tiết. Điều này có ích cho việc đọc phê phán. Thay vì tiếp nhận Friedman qua diễn giải của người ủng hộ hoặc phản đối, độc giả có thể đối chiếu trực tiếp cách ông xây dựng lập luận. Dĩ nhiên, một tuyển tập 20 bài không thể đại diện cho toàn bộ trước tác của ông, cũng không cung cấp đầy đủ mọi phản biện học thuật. Nhưng nó tạo ra một lối vào cô đọng, có bối cảnh lịch sử, để hiểu vì sao Friedman vẫn là điểm quy chiếu quan trọng trong tranh luận về vai trò của nhà nước và thị trường. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người muốn tiếp cận trực tiếp tư tưởng Milton Friedman gồm sinh viên kinh tế, chính trị học, lịch sử Hoa Kỳ, người làm chính sách và độc giả, quan tâm đến các tranh luận về thị trường tự do. Nó cũng hữu ích cho người không chia sẻ lập trường của Friedman, bởi đọc văn bản gốc là cách tốt hơn để phê bình một tư tưởng có ảnh hưởng hơn là chỉ dựa vào các nhãn chính trị. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh mục giải pháp có thể sao chép nguyên vẹn cho mọi hoàn cảnh. Giá trị của nó là rèn một phương pháp đặt câu hỏi, ai có quyền quyết định, chính sách tạo động cơ nào, chi phí bị che khuất ở đâu và liệu một can thiệp có tạo ra hệ quả trái với mục tiêu ban đầu không. Về mặt trí tuệ, tuyển tập giúp nối những chủ đề thường bị tách rời như tự do dân sự, điều tiết, phúc lợi và tiền tệ vào một cách nhìn thống nhất về quyền lực và lựa chọn. So với các sách giới thiệu về Friedman hoặc các tác phẩm chỉ tập trung vào một luận đề như tiền tệ, điểm nổi bật của sách là phạm vi thời gian rộng và việc ưu tiên chính các bài luận của Friedman. Ebenstein đóng vai trò tuyển chọn và tạo khung, còn trung tâm vẫn là tiếng nói của nhà kinh tế. Vì vậy, đây là một tuyển tập có giá trị tham khảo lâu dài, nhưng nên được đọc song song với các phản biện về bất bình đẳng, thất bại thị trường và năng lực cần thiết của nhà nước. Nếu bạn muốn ủng hộ Lani Ebenstein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!